Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Trộm Giống của tác giả Phương Linh Hugo. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nghe Hoàng Hải nói, tôi ngạc nhiên tới mức không đáp lại lời anh ta được. Hoàng Hải thấy tôi im lặng thì giải thích. Lúc trước anh cũng có thư ký phụ giúp công việc cho anh, nhưng khi trợ lý của Tiến Phát chuyển về chi nhánh Tiến Phát Lừng tại Ninh Thuận thì đã đuổi cổ thư ký của anh đi luôn. Ơ, thư ký của anh thì liên quan gì tới anh ấy mà bị anh ấy đuổi chứ ạ? Thằng đó nó ngang ngược như vậy đấy. Nó bảo nó làm được một mình thì anh cũng phải làm một mình. Giờ nó có em phụ giúp rồi, anh cũng phải kiếm người trợ giúp anh chứ. Tôi đắn đo một hồi rồi mới nói. Làm trợ lý cho anh phải vào tận quận 1, không biết bạn em có chịu không? Để em về hỏi ý kiến của bạn em rồi em báo lại với anh sau nhé. Anh không biết đâu, anh giữ bí mật cho em, còn em chịu trách nhiệm thuyết phục bạn em đi làm cho anh. Sực nhớ ra chuyện gì, tôi nói với Hoàng Hải. Vâng, để em thuyết phục bạn em. Còn bây giờ em phải vào nói với tổng giám đốc một tiếng, để em đi sân bay đón dì của em ở quê vào. Thực ra tôi có dặn dì Lan xuống máy bay đón taxi đến nhà trọ, rồi có Trang ở nhà đón. Nhưng bây giờ không phải làm việc, tôi muốn đích thân đón xe buýt tới đón dì. Hoàng Hải hất cằm ra ngoài nói. Em không cần vào đâu, nó tự ra kia kìa. Nhìn theo ánh mắt của Hoàng Hải, tôi thấy Tiến Phát đang đi về phía xe chúng tôi đang ngồi. Tôi còn chưa biết làm gì, Hoàng Hải lại nói. Em hết buồn chuyện nó bị em họ của nó ôm chưa? Câu hỏi thẳng thắn của Hoàng Hải khiến tôi xấu hổ tới mức không biết giấu mặt vào đâu. Anh giúp em chút giận với nó nhé. Dứt lời, Hoàng Hải lấy một chiếc khăn ướt khác. Sau đó anh ta chườm lên vết thương trên mặt của tôi. Tôi nghiêng đầu né tránh tay của Hoàng Hải. Này, anh ta và em ngoài đêm đó thì đâu có gì với nhau đâu mà anh phải làm như vậy chứ. Em ngồi im đi, phối hợp với anh xem nào. Đẹp trai, tài giỏi, giàu có như anh ta, con gái muốn được anh ta yêu còn phải xếp hàng quanh mấy vòng trái đất đấy chứ. Ai mà thèm gái đã ba con như em. Nếu vậy cho em thấy tình cảm của nó dành cho em ở mức nào. Tôi không đồng ý với trò chơi của Hoàng Hải nên vội đẩy cửa xuống xe trước khi Tiến Phát đi tới. Thế nhưng khi tôi vừa mở cửa ra, chân tôi còn chưa kịp bước ra ngoài đã bị Hoàng Hải nắm áo kéo giật lại ngay sau đó. Một tay của anh ta giữ chặt vai của tôi, không để tôi xuống xe. Một tay anh ta cầm khăn ướt chườm lên vết thương trên má của tôi. Đúng lúc này Tiến Phát đi tới, xe của tôi ngồi đang mở, hình ảnh thân mật của tôi và Hoàng Hải ngay lập tức đập vào mắt của anh ta. Sau khi Hoàng Hải kéo Minh Hồng đi, Tiến Phát dứt khoát gỡ tay của Nhật Hạ ra. Sau đó anh nhìn cô ta lạnh giọng lớn tiếng. Chuyện gì vừa xảy ra đấy? Từ trước tới nay Tiến Phát hết mực cưng chiều Nhật Hạ. Anh chưa một lần to tiếng với cô. Vậy mà giờ đây trước mặt ba mẹ cô, còn có cả người ngoài đây, nhưng anh lại không ngại lớn tiếng với cô như vậy. Cô sốc tới mức nước mắt ngắn nước mắt dài, mấp máy mãi vẫn không nói được hết một câu. Anh hai, em... Tiến Phát cao giọng quát Nhật Hạ một lần nữa. Anh hỏi em đã có chuyện gì xảy ra? Nhật Hạ vừa chỉ vào mặt của mình vừa nói, giọng của cô ta cố điệu chảy nước. Trợ lý của anh đánh em thành ra thế này, anh nhìn đi, cô ta làm em đau chết đi được. Tiến Phát không quan tâm đến Nhật Hạ đau thế nào, quay sang cô giúp việc hỏi. Cô Nga, đầu đuôi sự việc thế nào, có đúng như lời Nhật Hạ vừa nói không? Cô thuật lại cho cháu nghe đi. Ánh mắt cảnh cáo của Nhật Hạ lập tức bắn về phía cô Nga giúp việc. Người chứng kiến từ đầu tới cuối sự việc ồn ào vừa diễn ra. Cô Nga né tránh ánh mắt của Nhật Hạ nói. Dạ thưa tổng giám đốc, lúc tổng giám đốc vừa lên phòng thăm ông chủ, tôi đang rót nước cho cô Hồng uống thì chú Tâm và thím Hà cũng tới. Nhìn thấy cô Hồng, chú Tâm lập tức ngất xỉu. Còn thím Hà nhìn thấy cô Hồng thì bị choáng cũng ngã vật xuống sàn nhà. Sau đó... Bà Nga chưa kể hết sự tình thì đã bị bà Hà cướp lời. Bà ăn nói cẩn thận vào. Cô ta không nói gì thì làm sao mà ông xã của tôi lại phát bệnh được? Cô ta không nói gì thì tại sao tôi lại choáng váng được chứ? Tiến Phát không tin Minh Hồng có thể nói gì khiến cho chú và thím của anh thành ra như vậy, nên hỏi lại bà Hà. Cô ấy nói gì? Cô ấy nói anh hai không qua khỏi, mà con biết chú của con yêu thương ba của con thế nào, thế nên vừa nghe tin ông ấy đã phát bệnh, thím cũng thế. Bà Hà vừa dứt lời thì ông Tâm đang nằm trên ghế nãy giờ bất chợt thở khó khăn. Bác sĩ riêng của ông Tiến hốt hải lên tiếng. Có lẽ mọi người nói đến chủ đề buồn làm cho bác xúc động rồi. Mọi người đừng nói nữa, để bác ấy nghỉ ngơi đi. Bà Hà thấy tình trạng của ông Tâm không ổn thì nói với Nhật Hà. Con gọi điện cho xe cấp cứu tới đưa ba con đi bệnh viện đi. Nghe bác sĩ nói, Tiến Phát không tra hỏi nữa mà anh mở màn hình lớn gần 100 inch đặt ở trung tâm của phòng khách lên xem. Màn hình này kết nối với hệ thống camera an ninh của toàn biệt thự. Anh bấm chọn camera đặt ở góc quay thu được rõ ràng nhất những hình ảnh vừa xảy ra ở bên trong phòng khách. Đầu tiên là hình ảnh anh vội vã đi vào thang máy. Minh Hồng ngồi ghế sofa. Cô chưa kịp uống nước thì ông Tâm và bà Hà đi vào. Nhìn thấy Minh Hồng, ông Tâm mấp máy miệng nói gì đó rất nhỏ, không thể nghe rõ, rồi lập tức ông ngất xỉu. Bà Hà nhìn thấy Minh Hồng thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Sau đó bà ta choáng váng, ngã xuống sàn nhà. Minh Hồng nhìn thấy bà Hà và ông Tâm cũng ngạc nhiên không kém, đến mức cô cứ ngồi im ngây ngốc một chỗ, cho đến khi bị Nhật Hạ tát một cái cô mới bừng tỉnh. Điều đáng nói, trước khi tát Minh Hồng, Nhật Hạ đã nói rõ ràng. Mày nói sự thật khiến cho ba ta phát bệnh phải không? Tiến Phát phân tích, một chút của vấn đề nằm ở trong câu nói của Nhật Hạ và biểu hiện của ông Tâm, bà Hà và cả Minh Hồng khi nhìn thấy nhau. Anh chắc chắn mọi người có quen nhau từ trước. Tiến Pháp bấm dừng màn hình nhìn Nhật Hạ hỏi. Em bảo là Minh Hồng nói sự thật khiến cho chú ba phát bệnh. Đó là sự thật gì? Câu hỏi của Tiến Pháp ngay lập tức khiến bà Hà và Nhật Hạ tím tái mặt mày. Sự thật hai mẹ con cô thuê Minh Hồng lấy trộm giống của Tiến Pháp, có đánh chết cô cũng không nói. Trong video camera thu được, Minh Hồng cũng không nói lời nào như mẹ của cô vừa nói. Vì vậy trước câu hỏi mà ánh mắt truy xét của Tiến Phát, Nhật Hạ run rẩy đứng cúi gằm mặt xuống. Em không nói phải không? Nhật Hạ vẫn im lặng né tránh ánh mắt của Tiến Phát. Em không nói thì anh đi hỏi cô ấy. Nói rồi Tiến Phát xoay người đi ra ngoài, để lại bà Hà và Nhật Hạ với gương mặt tái mét. Nếu Minh Hồng nói sự thật cho Tiến Phát thì không chừng Tiến Phát mà cả ông Tâm cũng sẽ nghi ngờ Nhật Hạ không phải là con ruột của ông Tâm. Nhật Hạ không phải là em họ của Tiến Phát. Đến lúc đó mẹ con cô bị truy ra âm mưu thật sự của mình cách đây 4 năm thì hai người không còn đất để sống nữa. Mặt khác, tình cảm của Tiến Phát đối với Minh Hồng không chỉ dừng lại quan hệ cấp trên và cấp dưới, mà mặc cho cô đã có chồng và ba con, anh vẫn dành tình cảm cho cô. Một ngày không được gặp cô, anh nhớ cô tới điên đảo. Mỗi lần gặp cô, anh chỉ muốn lao vào gặm cắn cho thỏa thích. Vậy mà cô lại yêu cầu anh làm một việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng đối với anh lại vô cùng khó khăn. Đó là anh phải xem cô là cấp dưới của anh thì cô mới tiếp tục làm việc cho anh. Nhưng so chuyện anh phải đối xử hờ hững với cô, vẫn hơn là chuyện cô không làm trợ lý cho anh nữa. Mặc dù hứa với Minh Hồng như vậy, nhưng mà Tiến Phát vẫn rất khó chịu khi chứng kiến cô quan tâm tới Hoàng Hải, bạn thân của mình. Chính cô là người gọi bạn thân của anh tới ăn trưa cùng, cô là trợ lý của anh, nhưng trong bữa ăn lại quan tâm Hoàng Hải tới từng chi tiết nhỏ. Đã thế, hai người lại còn nói chuyện gì đó mờ ám với nhau mà anh không hiểu. Thêm nữa, Hoàng Hải từ trước tới nay không ăn được hải sản, lại cố sống cố chết tập ăn cho bằng được. Thậm chí vừa nãy bạn thân của anh còn nổi điên với anh khi Minh Hồng bị đánh nữa. Hai người họ có gì mờ ám với nhau sao? Cô đã có chồng, có con, còn anh và Hoàng Hải đều là trai độc thân. Anh thể hiện tình cảm của mình dành cho cô lộ liễu như vậy. Hai người cũng từng xảy ra đêm mặn nồng như thế, thậm chí anh còn là sếp của Hoàng Hải nữa. Vậy mà tại sao cô không chọn anh làm người tình mà lại chọn Hoàng Hải chứ? Mục đích của Tiến Phát là ra ngoài để hỏi Minh Hồng sự thật. Vì sao vừa nhìn thấy cô, bà Hà và ông Tâm lại có thể choáng váng đến phát bệnh như vậy? Nhưng trong đầu của anh lúc này toàn là câu hỏi nghi ngờ về mối quan hệ của Hoàng Hải và Minh Hồng. Không phải chờ đợi lâu, vừa ra tới xe của Hoàng Hải, Tiến Phát đã nhìn thấy hình ảnh Hoàng Hải đang thân mật chườm vết thương cho Minh Hồng. Hai người thậm chí còn không ngần ngại thể hiện tình cảm trong khi cởi xe đang mở toang. Cô không phải là vợ của anh, cũng chẳng phải là người tình của anh, Vậy mà anh rất muốn lao vào đánh cho cái thằng bạn thân của mình một trận, cho hả lòng hả dạ. Mặc dù bị Minh Hồng cảnh cáo không được đụng chạm tới cô, nếu không cô sẽ nghỉ việc, nhưng lúc này anh hoàn toàn mất đi lý trí. Thay vì anh lặng lẽ đi vào để Hoàng Hải và Minh Hồng có không gian riêng tư, anh lại đi tới ôm bế Minh Hồng ra khỏi xe. Anh cũng không quên nhắn nhủ bản thân của mình: mày bàn giao công việc lại cho người khác, rồi qua tuần sau xuống Phan Thiết tập ăn hải sản nhé. Là bạn thân của Tiến Phát, biết Tiến Phát dành tình cảm cho Minh Hồng nhiều cỡ nào, Hoàng Hải cũng nhìn ra Minh Hồng có tình cảm với bạn thân của mình. Thêm nữa anh biết Minh Hồng sinh cho Tiến Phát ba đứa con xinh đẹp như thiên thần. Biết rõ Minh Hồng hiện tại phải cực khổ thế nào để một mình nuôi ba đứa con nhỏ, anh chỉ muốn nói ngay và luôn cho Tiến Phát biết sự thật, để Tiến Phát mang mẹ con Minh Hồng về chăm sóc. Không hiểu vì lý do gì Minh Hồng lại không cho anh nói sự thật cho Tiến Phát biết. Có lẽ cuộc sống của cô còn có nhiều khúc mắc mà người ngoài cuộc như anh thì không thể biết được. Và anh tôn trọng cô, anh không nói. Nhưng hôm nay chứng kiến Tiến Phát để cho Minh Hồng bị đánh, chứng kiến vì Tiến Phát mà cô khóc nức nở, anh chỉ muốn phá bỏ lời hứa với Minh Hồng để nói ngay và luôn sự tồn tại của ba đứa nhỏ. Đó cũng là lý do để Hoàng Hải nảy ra ý định chơi trò khích tướng để Tiến Phát thể hiện tình cảm của mình, nhằm mục đích đẩy nhanh mối quan hệ giữa Tiến Phát và Minh Hồng, để gia đình và bạn thân của mình nhanh chóng được đoàn tụ. Chỉ có điều anh không ngờ chiêu khích tướng của anh lại tác động mạnh đến Tiến Phát như vậy. Thậm chí là Tiến Phát còn không nể tình bạn thân giữa hai người mà điều anh ra tận Phan Thiết để công tác. Đi Phan Thiết cũng được, nhưng mà ít ra phải để cho anh tuyển được một cô trợ lý xinh đẹp đi theo anh đã chứ. Bởi vậy, Tiến Phát vừa dứt lời, Hoàng Hải đã chửi đổng lên: đệch, ít ra mày phải để qua ngày kỷ niệm 5 năm thành lập tập đoàn Tiến Phát lên, rồi mày đẩy tao đi đâu thì đi chứ. Mặc kệ lời kêu gào của Hoàng Hải, mặc kệ sự chống trả quyết liệt của Minh Hồng, Tiến Phát không quan tâm mà bế thẳng cô đi vào trong biệt thự. Anh làm cái trò gì đó, thả tôi xuống ngay. Mặc cho tôi đánh, mặc cho tôi van xin, Tiến Phát vẫn không chịu đặt tôi đứng xuống. Anh muốn tôi vào trong nhà, anh đặt tôi đứng xuống, tôi có hai chân tôi tự đi được mà. Nếu em còn không ngậm miệng lại, anh cũng không ngại có mặt mọi người ở đây mà cắn vào miệng em một cái đó. Nhìn thấy Tiến Phát đang chuẩn bị bước mấy bậc tam cấp để đi vào phòng khách của biệt thự mà tôi cuống cả lên. Trong phòng khách nhà anh ta có mặt chú thím của anh ta, bạn thân của anh ta, người làm và bác sĩ riêng của ba anh ta, và hơn hết là có mặt cô em họ Nhật Hạ, người mà luôn cảnh cáo tôi không được tới gần Tiến Phát. Cô ta còn không ngần ngại tuyên bố Tiến Phát là của cô ta. Nếu mà họ nhìn thấy Tiến Phát bế một cô gái đã ba con như tôi, rồi tin tức truyền tới tai của ba anh ta nữa, tôi không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào. Mặc dù đang rất bực mình, nhưng tôi cố nhỏ nhẹ nói với anh ta: anh muốn gì ở tôi sẽ đáp ứng cho anh. Còn bây giờ thả tôi xuống trước đi đã. Nghe tôi nói như vậy, Tiến Phát không bước tiếp mà dừng lại. Anh ta không đặt tôi đứng xuống nhà mà ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ: anh muốn được làm người tình trong bóng tối của em. Nghe Tiến Phát nói mà tim của tôi bỗng chấn động mạnh dữ dội. Tôi không biết ở tôi có ưu điểm gì mà người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, giàu có như anh ta lại chấp nhận làm người tình trong bóng tối cùng đàn bà đã có chồng và ba con như tôi. Lẽ ra tôi phải là người nói câu đó với anh ta mới đúng chứ. Khi tôi còn đang chìm trong lời tỏ tình không giống ai của Tiến Phát, lại nghe anh ta lên tiếng: em có 3 giây để suy nghĩ. Nếu tôi để cho Nhật Hạ và bà Hà nhìn thấy Tiến Phát bế tôi, chẳng phải là cuộc sống của tôi và các con của tôi sẽ gặp nguy hiểm sao? Tôi đâu còn lựa chọn nào khác. Tôi... Chữ đồng ý còn chưa thoát ra khỏi miệng của tôi thì bác sĩ riêng của ba Tiến Phát đi ra nói: chủ tịch nghe ồn ào ở dưới này nên đang muốn đi xuống, cậu lên khuyên bác ấy giùm tôi. Tôi sợ bác ấy xuống đây nhìn thấy bác Tâm bị như vậy sẽ không tốt đâu ạ. Tiến Phát bất đắc sĩ đặt tôi đứng xuống. Sau đó anh ta nói với tôi: em ở đây chờ anh, không được đi đâu đâu đấy. Nói rồi anh ta chạy vội vào bên trong biệt thự. Tôi thầm cảm ơn vị bác sĩ kia, vì nếu không có sự xuất hiện của anh ta thì tôi không biết mối quan hệ giữa tôi và Tiến Phát sẽ đi về đâu. Loay hoay một lúc, tôi không biết đi ra bên ngoài với Hoàng Hải hay là ở lại đợi Tiến Phát, thì nghe tiếng còi xe cấp cứu vang lên bên ngoài cổng biệt thự. Ông Tâm nhanh chóng được đi lên xe cấp cứu, bà cũng lên xe theo ông ta vào bệnh viện. Nhật Hạ nói với bà Hà: mẹ theo ba vào viện trước đi,
rồi con chạy xe theo sau nhé.
Ừ, con nhớ cẩn thận đấy.
Con biết rồi.
Lúc đi ngang qua người tôi, Nhật Hạ ghé sát tai tôi nói nhỏ.
Cô giữ kín mồm kín miệng vào đấy.
Nếu không thì sao?
Tôi nhớ không nhầm, cô đã có 3 con nhỏ.
Nghe Nhật Hạ nói, cả người tôi chợt run lên. Nếu cô ta mà đụng tới 3 đứa con của tôi phải làm thế nào? Tôi cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại.
Tôi nghĩ chuyện cô nên lo lắng bây giờ là sức khỏe của 3 cô hơn là chuyện không đâu này.
Tôi chỉ nhắc nhẹ cô vậy thôi.
Mặc dù cố tự tin trước mặt của Nhật Hạ, nhưng khi cô ta vừa đi khỏi, tôi liền ngồi sụp xuống đất, cả người không ngừng run rẩy. Những lần trước, cô ta chỉ cảnh cáo tôi không được đụng tới Tiến Phát, còn lần này thì cô ta trực tiếp nhắc tới các con của tôi. Tiến Phát lại tấn công tôi mạnh mẽ như vậy, đường nào chuyện của tôi và anh ta cũng sẽ nhanh chóng bị bại lộ. Tôi biết là mình không thể đấu lại Nhật Hạ. Lựa chọn duy nhất của tôi lúc này là nói thật về sự tồn tại của các con cho Tiến Phát biết. Chỉ có anh ta mới có thể bảo vệ tốt cho các con của tôi.
Ghi tới đây, tôi hít một hơi sâu rồi đi vào trong nhà tìm anh ta để nói sự thật.
Tôi vào bên trong phòng khách, thấy cô giúp việc đang thu dọn ly uống nước. Tôi khẽ lên tiếng.
Chào cô, tổng giám đốc bảo cháu đây đợi anh ấy ạ.
Cô tên Nga, cháu gọi tên của cô cũng được.
Dạ chào cô Nga, cháu là Hồng ạ.
Cậu chủ nói cô chuẩn bị sẵn đá lạnh, lát nữa cậu ấy chữa vết thương cho.
Dạ vâng, cảm ơn cô ạ.
Ngồi đây chờ cô một tí nhé. Cô đang trưng yến cho ông chủ, để cô vào xem thế nào.
Thấy cô Nga có vẻ gần gũi, tôi nảy ra ý định tìm hiểu cuộc sống cá nhân của Tiến Phát thế nào. Tôi muốn biết lựa chọn nói sự thật của tôi là các con của Tiến Phát có đúng hay không.
Cho cháu theo cô được không ạ? Cháu sợ ngồi đây một mình nhỡ xảy ra chuyện tương tự như vừa nãy, cháu sợ lắm.
Ừ, cháu vào đây.
Tôi vừa theo chân cô Nga đi vào bếp vừa giải thích.
Cháu sợ đang ngồi một mình ở ngoài đó, vợ của tổng giám đốc nhìn thấy lại tưởng cháu là nhân tình của anh ấy rồi đánh ghen thì chết cháu ạ.
Nghe tôi nói, cô Nga chợt thở dài.
Cậu chưa có vợ.
Thế còn người yêu thì thế nào ạ?
Cô Nga lại thở dài một lần nữa rồi nói.
Cô ở đây mấy chục năm rồi mà không nghe nói chuyện cậu chủ có người yêu đâu. Ấy vậy mà hôm trước 2-3 con ở cậu ấy lại cãi nhau về chuyện này. Ông chủ còn tức giận tới mức đánh sưng cả mặt cậu chủ ra.
Nhớ lại tối hôm trước, Tiến Phát xuất hiện ở trước nhà trọ của tôi với khuôn mặt sưng vù. Anh ta cũng nói là anh ta bị ba đánh. Tôi cứ nghĩ là Tiến Phát bị ba đánh vì tội đi ra công trường muộn. Không ngờ anh ta lại bị đánh vì chuyện yêu đương của mình. Tôi mới tò mò hỏi tiếp.
Có chuyện gì mà khiến chủ tịch tức giận tới mức đánh anh ấy sưng cả mặt thế ạ?
Cô Nga nhìn trước nhìn sau, kéo tôi ngồi cùng xuống ghế ở bàn nói nhỏ với tôi.
Cô nói cháu nghe, cháu đừng nói cho ai nhé.
Tôi khẽ gật đầu.
Nghe nói cậu chủ phải lòng một cô nhân viên mới đã có chồng có con nên chuyển ra tận Thủ Đức để làm. Ông chủ biết chuyện bắt cậu chủ phải lấy người khác.
Cô không có chứng kiến đầu đuôi câu chuyện thế nào, nhưng mà lúc cô vào phòng bệnh của ông chủ thì nghe ông chủ lớn tiếng quát cậu chủ.
Nếu con mà không cưới con bé đã sinh cho con kia thì đừng có mong rước ai khác về nhà.
Cậu chủ nói là không thể làm theo lời ông chủ thì liền bị ông chủ tát cho một cái. Đó cũng là lý do lần phát bệnh này của ông chủ kéo dài dai dẳng như vậy đấy.
Cô nghĩ chỉ có trường hợp cậu chủ cưới cô gái ông chủ muốn kia về nhà thì may ra ông chủ mới khỏe mạnh được.
Cô Nga hăng say kể cho tôi nghe chuyện Tiến Phát và ông Tiến mà không để ý cả đến người tôi đang run rẩy lợi hại tới mức nào. Cũng may là tôi ngồi trên ghế, nếu mà đang đứng tôi không biết là mình có đứng vững hay không. Thì ra ba của Tiến Phát phát bệnh là do tôi. Thì ra nguyên nhân thực sự khiến Tiến Phát chuyển ra chi nhánh Thủ Đức làm là vì tôi, chứ không phải là vì cùng lúc thi công 3 dự án của Tiến Phát lần gần chi nhánh tại Thủ Đức. Nếu ông Tiến biết tôi chính là cô gái đó, ông ta sẽ có phản ứng thế nào? May mắn buổi chiều đi ra công trường, Tiến Phát nói tôi đi uống nước. Mà cũng có thể trước đó anh ta đã cãi nhau với ông Tiến về chuyện của tôi rồi, nên anh ta mới bảo tôi lánh mặt đi. Vừa nãy tôi suy nghĩ, nếu Tiến Phát cứ dây dưa tình cảm với tôi thì kiểu gì cũng đến tai Nhật Hạ. Cô ta cũng đã thẳng thừng cảnh cáo, nếu mà tôi cứ dây dưa với anh ta thì sẽ không để các con của tôi yên. Và giải pháp duy nhất là nói rõ với Tiến Phát các con của tôi là con của anh ta, để anh bảo vệ chúng. Nhưng bây giờ nghe cô Nga nói như vậy, chẳng phải nếu tôi nói sự thật cho Tiến Phát nghe thì các con của tôi càng gặp nguy hiểm hơn sao?
Các con của tôi không những phải đối mặt với sự nguy hiểm đến từ Nhật Hạ, mà còn phải đối mặt với sự nguy hiểm phản đối đến từ ông Tiến và cả người phụ nữ mà ông Tiến muốn Tiến Phát cưới nữa. Người đó cũng sinh con cho Tiến Phát như tôi. Thậm chí việc tôi nói ra sự thật có khi còn gây nguy hiểm tới tính mạng của ông Tiến. Tới lúc đó hậu quả thế nào tôi không dám nghĩ tới. Bởi vậy, ý định nói sự thật của các con tôi là con của Tiến Phát vừa được tôi nhen nhóm bỗng tắt ngúm đi. Cô Nga còn nói thêm nhiều chuyện nữa, nhưng mà lúc đó tai của tôi ù đi, không thể nghe rõ. Cho đến khi cô Nga vội vàng đứng dậy nói: "Chết cha, cô quên mất, cứ mà nói chuyện với cháu, cô phải mang Yến lên cho ông chủ uống đã nhá. Cháu ngồi đây chờ cô một lát, cô lại xuống." Nghe cô Nga nói, tôi chợt bừng tỉnh. Tôi cũng đứng dậy nói với cô: "Cháu có việc gấp rồi cô, phiền cô nói với tổng giám đốc cháu về trước ạ." "Nhưng mà tổng giám đốc còn chưa chườm vết thương trên má cho cháu mà." "Dạ không cần đâu, lúc nãy cháu chườm khăn lạnh cũng đỡ rồi." Tôi như cái xác không hồn đi ra khỏi phòng khách của biệt thự nhà Tiến Phát. Tôi cứ ngỡ mẹ con tôi vào Sài Gòn sẽ được yên ổn, không ngờ chuỗi ngày sông bão mới chỉ bắt đầu thôi. Chú Thi đang ngồi ghế đá dưới giàn hoa giấy gần cổng biệt thự, thấy tôi bước đi rệu rã, chú hỏi: "Bây giờ cháu về Thủ Đức phải không? Để chú nói với tổng giám đốc một tiếng rồi chú chở cháu về nhé." Tôi không che giấu được nỗi buồn, đáp lại chú: "Dạ không cần đâu ạ. Một tiếng đồng hồ nữa người thân của cháu đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Cháu đón Grab qua bên đó rồi tiện thể đón người nhà của cháu về luôn ạ." Chú Thi vỗ xuống một bên ghế nói với tôi: "Một tiếng nữa thì lát cháu đi vẫn kịp. Ngồi xuống đây, chú có chuyện này muốn nói với cháu."
"Dạ vâng ạ."
"Cháu buồn chuyện của con bé Nhật Hạ à?" Tôi khẽ gật đầu với chú Thi:
"Dạ vâng."
Kỳ thực trong tôi lúc này không chỉ buồn vì câu hù dọa của Nhật Hạ, mà còn buồn vì chuyện riêng tư của Tiến Phát bị ông Tiến ép lấy người khác nữa. Thế tôi gật đầu xác nhận. Chú Thi thở dài nói: "Hồi nãy chú có chứng kiến Nhật Hạ đánh cháu. Nếu là cháu bị vu oan như vậy, chú cũng buồn như cháu. Nhưng mà tổng giám đốc biết đầu đuôi sự tình rồi, cháu cũng đừng buồn nữa nhé. Con bé đó tuy là em con chú con bác với cậu Phát, nhưng nó lại phát sinh tình yêu nam nữ với cậu ấy."
"Sao chú biết chuyện này ạ?"
"Lẽ ra chú không biết Nhật Hạ thích cậu Phát đâu. Nhưng buổi tối của 5 năm về trước, cậu đi dự tiệc mừng tốt nghiệp đại học của Nhật Hạ tại ba, cậu uống trúng rượu có pha thuốc ngủ, nên lúc đưa cậu ấy lên phòng, chú phải nhờ cô ấy phụ giúp. Không ngờ vừa lên phòng, cô ta liền dúi vào tay của chú một sấp tiền, rồi nói chú đứng canh gác cẩn thận bên ngoài. Chú không nhận tiền thì cô ấy nói rằng cô chỉ muốn ngủ với cậu Phát nên mới nhờ chú canh gác. Cô ta còn hứa nếu cô ấy mang thai con của cậu Phát cho chú rất nhiều tiền. Lúc đó chú không cần phải đi làm lái xe nữa. May mắn lúc đó cậu Hải tới nên Nhật Hạ cũng không thể thực hiện được ý đồ của mình. Cho đến bây giờ Nhật Hạ vẫn thích cậu Phát lắm."
"Thế tổng giám đốc không biết Nhật Hạ thích mình hay sao ạ?"
Chú Thi lắc đầu: "Chú lái xe cho cậu Phát từ ngày cậu ấy ra trường đi làm tới giờ. Chú thấy cậu ấy có cảm tình duy nhất với một mình cháu. Nhưng tiếc là..." Nói đến đây chú Thi ngập ngừng. Tôi biết ý của chú Thi nói tiếc ở đây là gì. Mà dù vậy tôi vẫn cố tình hỏi chú Thi lại một lần nữa: "Biết đâu những lời cô Nga vừa nói với tôi không phải là sự thật thì sao? Có phải là hôm trước chủ tịch đánh tổng giám đốc là vì cháu phải không ạ?" Thế nhưng lời nói của chú Thi lại khiến tôi càng thêm thất vọng. Lúc cậu Phát bị ông chủ tịch đánh, chú cũng có mặt ở đó. Chủ tịch mắng cậu Phát yêu đương lăng nhăng, không ra cái thể thống gì, ngủ với con người ta có con mà không chịu trách nhiệm. Cậu Phát cãi lại là không làm chuyện đó thì bị chủ tịch tát cho một cái. Chủ tịch còn tuyên bố nếu mà không cưới người con gái đã sinh con cho cậu Phát kia thì ông chủ sẽ không chấp nhận bất kỳ ai khác là con dâu của mình. Tôi bắt được mấu chốt trong lời nói của chú Thi. Chú nói Tiến Phát có tình cảm với một mình tôi, nhưng sao lại có con với người khác? Không lẽ người đó cũng đi trộm giống của Tiến Phát như tôi? Nếu mà đúng như vậy thì anh ta đã bị trộm giống bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu người đã sinh con cho anh ta? Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy khó chịu trong người. Tôi tưởng tượng lúc này nếu có anh ta ở đây, người nói không gặp tôi một ngày đã nhớ, người nói nhìn thấy tôi là muốn hôn tôi sẽ đánh cho anh ta một trận cho hả dạ. Cũng may là tôi chưa kịp nói cho anh ta chuyện các con của tôi, nếu không thì các con của tôi lại phải tranh giành ba với những đứa trẻ khác thì cũng tội. Vậy mà vừa nãy anh ta còn muốn nói làm người tình trong bóng tối của tôi nữa cơ đấy. Con người của anh ta thật là đáng sợ,
anh ta không xứng đáng làm ba của các con tôi.
Chú Thi làm cái gì mà mặt em hầm hầm vậy nè?
Nghe giọng nói, tôi ngước lên thì thấy Hoàng Hải đang cười tươi. Không hiểu sao tức giận với Tiến Phát. Nhìn thấy Hoàng Hải là bạn thân với anh ta, tôi cũng tức giận. Trước đây nhìn thấy nụ cười lộ chiếc răng khểnh của anh ta rất duyên. Đây đang buồn mà anh ta còn nhe răng ra cười, tôi cảm thấy vô duyên phát ớn. Tôi không thèm đáp lại lời của Hoàng Hải mà đứng dậy chào chú Thi, sau đó băng qua người của anh ta đi ra ngoài đón xe Grab.
Lúc đi qua anh ta, tôi còn cố tình thúc tay vào bụng của anh ta, khiến anh ta lảo đảo cả người. Hoàng Hải lẽo đẽo chạy theo tôi.
Bạn của anh làm gì em? Em giận lây sang anh thế?
Tôi không đáp lại Hoàng Hải, nói tiếp.
Nãy giờ anh suy nghĩ kỹ rồi, anh sẽ tự mình thuyết phục bạn của em làm trợ lý của anh trước khi thằng Dồ kia tống cổ anh đi. Nếu đợi em giúp á, có khi ra ngoài Phan Thiết anh sẽ chết vì cô đơn mất. Em cho anh đi ra chỗ của em với nhá.
Đã tức giận chuyện của Tiến Phát, lại thêm lời nói này của Hoàng Hải khiến tôi nổi điên lên.
Anh đang tuyển trợ lý phụ giúp anh trong công việc hay là anh đang tuyển người tình để mua vui cho anh thế?
Câu nói "hãy cho tôi biết bạn của bạn, tôi sẽ nói cho bạn là người thế nào" thì chẳng bao giờ sai cả.
Em lại nghe ai nói vớ vẩn cái gì về bạn của anh phải không?
Cái này em để cho bạn của anh chứng minh đi. Chứ anh có nói em lại bảo là anh bênh bạn của mình.
Nói rồi, Hoàng Hải chỉ vào xe của anh ta nói.
Em lên xe đi, anh chở em đi ra sân bay đón người.
Không dám phiền tới anh.
Em đi xe taxi là được rồi.
Hoàng Hải mở cửa băng ghế sau của chiếc Mercedes của anh ta rồi nói.
Em xem đi, anh mua một xe đồ chơi cho mấy nhóc thế này, em không cho anh theo lên phòng trọ của em thì để cho chúng cho anh chơi à?
Bạn của anh còn nhiều con lắm, anh hỏi anh ta xem bọn chúng ở đâu rồi đi phân phát đi. Nếu không thì để dành phân phát cho con của anh đó, sợ gì mà không có người chơi.
Hoàng Hải đóng cửa băng ghế sau, sau đó mở cửa bên phụ xe rồi nói với tôi.
Tụi anh là thanh niên nghiêm túc, em đừng nghĩ xấu cho tụi anh như vậy, tội tụi anh lắm.
Tôi không cố chấp với Hoàng Hải nữa mà đi tới ngồi vào ghế phụ, còn Hoàng Hải ngồi vào ghế lái.
Tài xế của anh đâu rồi mà anh lại cầm lái?
Đi tuyển nhân viên, ai đi với tài xế?
Vậy thì chúc anh may mắn tuyển được trợ lý trước khi bị đầy ải đi Phan Thiết nhé.
Lúc khởi động xe chuyển bánh, Hoàng Hải nói.
Lâu ngày anh không lái xe, hôm nay lái run tay thật đấy.
Anh đừng có mà hù dọa em như vậy chứ. Anh còn độc thân, nhưng em là mẹ đơn thân nuôi ba con nhỏ đấy. Không ai cần anh, nhưng mà các con của em cần em.
Anh sẽ cố gắng lái cẩn thận nhất có thể.
Hoàng Hải lái xe tới sân bay Tân Sơn Nhất thì dì Lan đã xuống máy bay. Sợ dì hiểu lầm, tôi mới giới thiệu với dì.
Đây là anh Hải, sếp của con. Hôm nay tiện thể anh ấy đi công việc nên con nhờ anh ấy ghé sân bay đón dì ạ.
Tôi nói với Hoàng Hải.
Còn đây là dì Lan.
Hoàng Hải để gọn đồ chơi sang một bên, để dì Lan ngồi vào băng ghế sau. Trên đường về, điện thoại của Hoàng Hải đổ chuông. Anh ta lấy điện thoại nhìn vào màn hình, sau đó đưa cho tôi nói.
Em nghe máy của nó đi, anh bận lái xe.
Tôi bắt máy, sau đó bấm loa ngoài rồi giơ lên trước mặt để Hoàng Hải nói.
Alo, mày chở Hồng đi đâu rồi?
Không để Hoàng Hải nói, tôi trực tiếp bấm kết thúc cuộc gọi. Tốt hơn hết là tôi không cho Tiến Phát có thêm bất kỳ cơ hội nào gần gũi với mình ngoài giờ làm việc. Bởi mặc dù biết về con người của anh ta, biết về ba của anh ta, nhưng tôi sợ trước mặt anh ta tôi sẽ không đủ lý trí để từ chối anh ta. Thế nhưng tôi vừa cúp máy thì chuông điện thoại của Hải lại tiếp tục vang lên một lần nữa. Tôi quyết không cho Hoàng Hải bắt máy. Hoàng Hải thở dài nói.
Không biết sau vụ này anh có bị nó lột xác ra không?
Nghe Hoàng Hải nói lột xác ra, dì Lan lên tiếng.
Người của bà Liễu vào tận đây để truy tìm mẹ con của con hả?
Tôi còn chưa kịp trả lời, Hoàng Hải đã lên tiếng.
Dạ đúng rồi.
Dì Lan đáp lại lời Hoàng Hải trong sự run rẩy.
Con chạm mặt với người của bà ta chưa?
Đợt bà ta dẫn mấy thanh niên cao to xăm trổ đầy mình lên nhà dì tìm mẹ con. Ai nấy nhìn cũng sợ đấy.
Hoàng Hải nghe vậy thì hỏi.
Bà Liễu là ai? Sao bà ta lại cho người đi tìm mẹ con của Hồng à?
Tôi mới nhanh miệng đáp thay dì Lan.
Em nợ tiền bà ta chưa có tiền trả, bị bà ta thuê sang hồ đòi đấy. Nhưng mà giờ em trả hết rồi.
Không biết là Hoàng Hải có tin lời tôi nói hay không,
Nhưng mà nghe tôi nói vậy, anh ta cũng không hỏi thêm gì nữa mà tập trung lái xe. Thỉnh thoảng anh ta còn bấm vào điện thoại nữa. Tôi thấy vậy nhắc:
anh tập trung lái xe đi, đường đông lắm cái kìa.
Em yên tâm, anh chỉ hù dọa em vậy thôi, chắc là tay lái lụa mà.
Lúc Hoàng Hải chạy lên tới cầu Sài Gòn, tôi để ý có một chiếc xe thể thao chạy phía sau bóp còi inh ỏi. Còn Hoàng Hải thì cố tình ép để không cho xe kia chạy lên trước. Tôi sợ hãi lên tiếng:
anh tấp sang một bên để người ta vượt đi.
Ngu gì để nó vượt chứ, nó cậy xe sang kiểu mất dạy. Xe anh cũng là xe sang chứ bộ.
Hoàng Hải vừa dứt lời, chiếc xe thể thao phía sau liền thúc mạnh vào đuôi xe của Hoàng Hải, khiến cả người tôi chồm về phía trước. Tôi thắt dây an toàn nên cũng may mắn. Dì Lan run rẩy nói không rõ lời:
con ơi, người ta truy sát mình thế này chắc chắn là người của bà Liễu rồi. Con đừng chạy về nhà trọ, sẽ nguy hiểm tới tính mạng của ba đứa nhỏ đấy. Con có số của công an không? Gọi báo đi.
Câu hỏi của dì Lan khiến tôi không dám thở mạnh. Có khi nào người của bà Liễu vẫn còn theo dõi dì Lan? Người của bà ta lên máy bay theo dì, mới biết được dì và tôi đang trên xe của Hoàng Hải. Chúng chạy theo bóp còi ra hiệu cho Hoàng Hải dừng xe, nhưng mà Hải không chịu dừng, liền bị chúng cảnh cáo từ phía sau như thế.
Hoàng Hải thấy dì Lan hoảng hốt như vậy thì vội trấn an dì:
ở cái đất Sài Gòn này con có bên cạnh dì, không phải bố, dì không phải sợ bố con thằng nào hết.
Hoàng Hải vừa dứt lời thì chiếc xe thể thao phía sau lại tông mạnh vào đuôi xe của anh ta thêm một lần nữa, khiến xe của Hoàng Hải theo quán tính trượt nhanh về phía trước một đoạn. Hoàng Hải tỉnh táo đánh tay lái sang bên đường bên cạnh để xe của anh ta không thúc trúng đuôi xe phía trước.
Má, tí nữa thì đâm trúng con Bugatti phía trước thì rắc rối to rồi.
Tôi nhận thấy, mặc dù là miệng nói hùng hồn như vậy, nhưng Hoàng Hải vẫn không dám phóng nhanh. Điển hình là khi tới ngã tư có đèn xanh đèn đỏ. Khi đèn tín hiệu xanh báo vẫn còn 3 giây, đủ thời gian để Hoàng Hải cắt đuôi chiếc xe thể thao phía sau, nhưng anh ta lại dừng lại. Có lẽ do lâu ngày Hoàng Hải không lái xe nên anh ta không dám mạo hiểm.
Tôi nghĩ bây giờ mà chạy về phòng trọ của tôi thì như lời của dì Lan nói sẽ nguy hiểm tới tính mạng của các con tôi. Không những vậy còn ảnh hưởng tới cả Trang và dì Lan nữa. Mà mục tiêu của đám người này chắc chắn là tôi. Vì vậy tôi nói với Hoàng Hải:
anh mở khóa cho em xuống xe chỗ này đi.
Hoàng Hải cất cằm ra ngoài ngã tư, nơi có hai cảnh sát giao thông đang đứng làm nhiệm vụ, nói:
em mà xuống chỗ này nhá, là anh bị mấy anh áo vàng kia hốt luôn đấy.
Tôi mới thất vọng thở dài:
chẳng phải là anh vừa nói ở cái đất Sài Gòn này anh không sợ bố con thằng nào đó sao?
Sửa lại, anh chỉ sợ bố con anh áo vàng.
Nhưng bây giờ nếu anh chạy xe về phòng trọ sẽ không an toàn cho các con của em.
Anh biết rồi, để anh tìm vị trí xuống xe an toàn cho cả em nữa.
Hoàng Hải tiếp tục chạy, sau đó dừng lại trước khách sạn Tiến Phát. Rồi anh ta nói với tôi:
em xuống đây đi, khách sạn này thuộc quyền quản lý của tập đoàn Tiến Phát Lần, rất an toàn.
Tôi lo lắng khi tôi xuống đây rồi mấy người kia vẫn không buông tha cho cả dì Lan. Tôi nói:
nếu họ vẫn chạy theo anh thì anh tạm thời chở dì Lan đánh đi nơi khác nhé, đừng về phòng trọ của em ngay.
Anh biết rồi.
Còn nếu họ không chạy theo thì về phòng trọ, anh dặn Trang trông các con của em cẩn thận. Lúc đón các con về nhớ mang khẩu trang nhé.
Anh biết rồi. Cảm ơn anh.
Không cần cảm ơn.
Tôi quay người nói với dì Lan ngồi hàng ghế sau với gương mặt tái nhợt vì lo lắng:
con xin lỗi dì, dì mới vào đây mà con lại khiến dì lo lắng như vậy rồi.
Con đừng nói như vậy, dì ở nhà không có tin tức của mẹ con, dì còn lo lắng hơn đấy chứ.
Dạ vâng, con cảm ơn dì.
Con cẩn thận nhé, có gì phải gọi báo cho dì biết, đừng im im như trước đây khiến dì lo lắng đấy.
Dạ vâng.
Tôi lấy hết can đảm đẩy cửa xuống xe. Khi tôi vừa đóng cánh cửa lại thì Hoàng Hải đạp ga lao vút đi. Tôi định bụng chạy vào khách sạn Tiến Phát để cầu cứu, vì nghĩ rằng dù sao chúng tôi đều là nhân viên của Tiến Phát Lần. Thế nhưng khi nhìn thấy người ngồi ghế lái xe thể thao đẩy cửa bước ra, tôi liền quay mặt hướng chiếc xe Mercedes của Hoàng Hải đã chạy xa tít mù, bất lực gào lên:
Lê Hoàng Hải, anh được lắm.
Tôi vừa dứt lời thì bị Tiến Phát dùng chiêu cũ bế tôi đi vào bên trong khách sạn, mà cho tôi vùng vằng phản đối:
thế giờ đón con rồi, bỏ tôi xuống đi.
Hải nói với anh có người đón con giúp em rồi.
Hoàng Hải nói với anh ta khi nào?
Không lẽ lúc Hoàng Hải vừa lái xe vừa bấm điện thoại là nhắn tin cho Tiến Phát sao?
Không tìm được lý do chính đáng, tôi bắt bẻ anh ta chuyện khác.
Lúc nãy anh nói là muốn làm người tình trong bóng tối của tôi, nhưng mà anh nhìn đi, mặt trời vẫn còn đang chiếu chói chang kia kìa.
Em đồng ý để anh làm người tình của em rồi sao?
Ánh mắt như nòng súng của tôi chĩa vào mình. Tiến Phát không thèm đáp lại anh ta. Thế vậy anh ta cười nói,
ý của anh nói những việc anh làm với em sau lưng chồng của em đều là bóng tối, chứ anh đâu có nói làm người tình của em lúc về đêm. Được như vậy thì tốt quá.
Nếu bây giờ tôi nói tôi đồng ý để anh làm người tình trong bóng tối của tôi, anh buông tôi ra chứ?
Tiến Phát gật đầu cái rụt một cái. Rồi tôi liền nói, tôi đồng ý.
Chẳng có ai nhận lời tỏ tình mà lại xưng tôi với người tình của mình cả.
Tôi muốn chửi vào mặt của Tiến Phát là anh ta đang ép buộc con người ta, chứ người ta có tình nguyện mẹ cái gì đâu mà xưng hô thân mật anh em. Tôi kìm nén bản thân của mình, nghiến răng nghiến lợi nói,
em đồng ý.
Đồng ý cái gì cơ, anh chưa nghe rõ.
Tôi bực mình nói lớn,
đồng ý để anh làm người tình của em.
Ngay lập tức Tiến Phát đặt tôi đứng xuống ngay trước mặt quầy lễ tân. Một tay anh ta ôm chặt lấy eo của tôi, sau đó nói với chị lễ tân đang đứng làm nhiệm vụ ở quầy,
chị làm chứng cho tụi em chị nhé.
Chị nhân viên lễ tân tỏ vẻ ngạc nhiên lẫn sửng sốt đáp lại Tiến Phát,
dạ vâng thưa tổng giám đốc.
Ở khu vực quầy lễ tân lúc này còn có nhiều nhân viên khác đang làm nhiệm vụ, ánh mắt ngạc nhiên của họ đổ dồn về phía tôi và Tiến Phát. Lúc này tôi rất muốn rút lại câu mình vừa nói rồi nhảy lên tay của Tiến Phát để mặc anh ta bế như cũ. Cái đàn ông này quả thật là cao tay, anh ta còn gài tôi để tôi nói ra câu đó trước mặt người khác nữa mới chịu. Trong lúc tôi đang hối hận vì lời nói của mình thì chị lễ tân đưa cho Tiến Phát một tấm thẻ phòng rồi nói,
đây là thẻ phòng của tổng giám đốc.
Tôi xấu hổ tới mức chỉ biết ép gương mặt đỏ bừng của mình vào ngực của Tiến Phát rồi khẽ gật đầu chào chị lễ tân.
Tiến Phát cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của tôi rồi nhận lấy thẻ phòng từ tay chị lễ tân.
Cảm ơn chị.
Sau đó anh ta nói với tôi, mình đi thôi.
Đi đâu?
Tiến Phát không hề quan tâm tới việc mấy nhân viên quanh đó đang ríu rít chào tổng giám đốc mà anh ta đáp lại tôi. Đã vậy lại còn mạnh miệng, miệng của anh ta lại còn bô bô như thế. Anh sợ người ta nói nhỏ với người khác sẽ không nghe được.
Chúng ta lên phòng.
Tôi nắm áo của anh ta giật mạnh rồi nói bằng khẩu hình,
anh điên sao? Lên phòng làm gì?
Tiến Phát nhìn tôi cười nói,
anh chỉ muốn hỏi em chuyện này thôi, không có làm gì hết.
Anh hỏi đây cũng được mà.
Chuyện này không thể để cho người khác nghe được.
Tôi ghé sát vào tai của Tiến Phát nói nhỏ,
lên đó để mà anh ăn hiếp em à?
Tiến Phát giơ một tay lên thái dương rồi đứng tư thế nghiêm nhìn tôi nói,
anh thề, anh hứa, anh đảm bảo, anh không ăn hiếp em. Anh mà ăn hiếp em thì anh là chó.
Mặc dù phản đối như vậy nhưng mà tôi biết rõ bản thân mình hoàn toàn không có biện pháp cũng như không có khả năng để đối chọi với người đàn ông này. Tôi bất đắc dĩ đi theo Tiến Phát đi vào thang máy lên phòng để anh ta hỏi chuyện gì đó.
Minh Hồng vừa xuống xe thì Hoàng Hải liền đạp ga chạy vút đi trước khi bị cô nổi giận. Kế khích tướng thân mật với Minh Hồng hồi chiều đã khiến anh phải lĩnh hậu quả, bị đày đi dự án Phan Thiết để công tác. Bây giờ Tiến Phát gọi điện tới cho Hoàng Hải, Minh Hồng còn ngang nhiên cúp máy. Thậm chí khi Tiến Phát liên tục gọi lại, Minh Hồng không còn cho anh bắt máy nữa. Anh tin chắc là bạn của anh đang vô cùng tức giận. Vì vậy anh lẳng lặng gửi vị trí cho Tiến Phát. Biết Tiến Phát sẽ chạy xe theo nên Hoàng Hải cố tình chạy chậm để đợi bạn mình. Thế nhưng khi nhìn thấy chiếc xe của Tiến Phát chạy phía sau, Hoàng Hải không dừng lại mà còn chọc tức Tiến Phát. Chỉ là không ngờ Tiến Phát nổi nóng tới mức không màng tới nguy hiểm đang lưu thông trên đường mà tông mạnh vào đuôi xe của anh từ phía sau. Bù lại sự nguy hiểm và xe bị hư hại, Hoàng Hải lại đi nghe dì Lan bật mí bà Liễu nào đó cho người truy sát mẹ con của Minh Hồng tới mức lo sợ tới tính mạng của ba đứa nhỏ. Hôm trước anh đã nghe Tuyết Nhi nói với Trang mẹ con của Minh Hồng bị bà nội đánh chửi bởi vì các con của Minh Hồng không phải là cháu của bà ta, nay lại tới chuyện bị bà Liễu nào đó truy sát. Anh biết nếu có hỏi, Minh Hồng cũng sẽ không bao giờ nói sự thật cho mình biết, mà chỉ có Tiến Phát mới có thể làm như vậy. Nhưng mà để Minh Hồng mở lòng với Tiến Phát, nói sự thật cho Tiến Phát biết, thì chỉ còn cách là đưa cô vào khách sạn. Vì vậy, mặc dù Minh Hồng đòi xuống dọc đường, nhưng Hoàng Hải vẫn cố để chạy bằng được về khách sạn Tiến Phát. Chạy xa khách sạn Tiến Phát một đoạn, Hoàng Hải dừng xe, nhắn tin cho Tiến Phát.
Hôm nay mày mà không đưa nàng vào chồng được ấy, thì mày đéo phải là đàn ông đâu.
Nhắn tin cho Tiến Phát xong, Hoàng Hải chợt cười khổ. nói Tiến Phát không phải đàn ông, mà bạn anh ta đã có ba con lớn tướng. Còn anh thì mạnh miệng như vậy thì lại trắng tay. Không biết đến khi Tiến Phát biết sự thật, bạn anh có vỗ ngực ta đây để tổng xỉ vả vào cái mặt của anh không? Thế Hoàng Hải dừng lại, dì Lan hỏi Hoàng Hải.
Con ơi, đám người kia còn chạy theo xe của mình không con?
Nhìn bà cô chạc tuổi mẹ của mình, mặt mũi phúc hậu, ăn mặc giản dị, tính tình thật thà đã không ngừng run sợ, Hoàng Hải cảm thấy rất có lỗi. Anh thú thật với dì Lan.
Xin lỗi dì, vừa nãy con đùa hồng với cô một tí thôi. Xe tông vào xe của con là xe của sếp tụi con đó, không phải là xe của đồng bọn bà Liễu nào đó đâu ạ.
Hồng nói con là sếp con bé, giờ lại có thêm một sếp khác nữa sao?
Dạ vâng, đó là sếp tổng, còn con là sếp phó ạ.
Thế nét mặt của dì Lan vẫn còn lo lắng, Hoàng Hải lại giải thích thêm.
Hôm nay Minh Hồng tăng ca nên chắc là về muộn đấy dì.
Con bé làm ở khách sạn này hay sao mà vào đấy tăng ca?
Dạ không, cô làm trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn Tiến Phát Lần. Khách sạn Tiến Phát thuộc quản lý của tập đoàn đấy ạ.
Hoàng Hải nói tới đây thì nét mặt của bà Lan mới giãn ra. Anh lái xe chở dì Lan về phòng trọ của Minh Hồng. Thấy Trang ra đón, dì Lan ngạc nhiên.
Trang, con vào đây từ khi nào đấy?
Dạ con vào hôm trước.
Thế hôm đám người của bà Liễu tìm tới chỗ của con, họ có làm ảnh hưởng gì tới con không?
Thế Hoàng Hải đứng đó, chắc không muốn nói tới chuyện này mà nói lái sang chuyện khác.
Dì mang đồ vào nhà đi đã. Con nghe Hồng nói dì đi vào. Thế cậu ấy đâu rồi ạ?
Hoàng Hải vừa lấy vali đựng đồ cho dì Lan từ cốp sau vừa nói.
Hồng tăng ca nên về muộn đấy. Hồng nói cô ở nhà đón tụi nhỏ giùm cô ấy.
Vâng, chào phó tổng.
Hoàng Hải không về luôn mà xách ba lô đồ của dì Lan vào phòng trọ giúp dì.
Trang thấy vậy, giang chân giang tay ra chặn lại anh hỏi.
Này, anh không về sao? Ở đây làm cái gì chứ?
Bạn tôi có chồng có con rồi đó.
Hoàng Hải nhìn Trang đứng trạng hãng trong chiếc váy ngắn cũn cỡn. Anh nuốt nước miếng nói.
Này, khép cái chân lại giùm đi. Con gái con lứa gì mà vô duyên thế ớn à?
Bị nói là vô duyên, Trang không thu chân về mà còn đưa hai tay lên chống hông, ưỡn ngực, hất cằm nói.
Có duyên hay vô duyên ấy thì liên quan gì tới anh, hả?
Mặc dù là rất muốn trêu chọc Trang thêm một chút nữa, nhưng nghĩ tới mục đích thực sự của mình tới đây, Hoàng Hải lại thôi. Anh nói.
Hồng nói một mình cô đơn, một mình cô đi đón ba đứa nhỏ, sợ là đi bộ nguy hiểm. Cô nhờ tôi cùng với cô đi đón mấy nhóc đấy.
Tuy là nói bịa, nhưng mà nét mặt của Hoàng Hải rất nghiêm túc, nên Trang không hề phản đối. Đưa dì Lan vào phòng trọ để dì nghỉ ngơi, Trang và Hoàng Hải cùng đi đón các bé về. Vì hồi sáng đưa các con đi học cùng với Minh Hồng, nên Trang được các cô cho đón mà không cần phải gọi cho Minh Hồng xin phép. Sau khi được các cô giúp đeo khẩu trang, các bé chào tạm biệt các cô rồi đi đến trước mặt Trang đồng thanh chào.
Con chào dì Trang.
Dì Trang chào các con.
Trang vừa dứt lời thì Thành Đạt, Thành Minh và Tuyết Nhi vòng qua người cô chạy lại trước mặt của Hoàng Hải reo hò.
Con chào chú Hải.
Chú Hải chào các con.
Hải vừa dứt lời thì ba đứa đều giơ tay ra trước mặt của Hoàng Hải nhõng nhẽo nói.
Con muốn chú Hải bế con.
Con cũng muốn chú Hải bế con nữa.
Chú Hải bế con đi.
Bị các con bơ Trang hụt hẫng đi tới chỗ các con nói.
Để dì Trang dẫn các con về nhá.
Ba bé dậm chân nhõng nhẽo.
Không, con muốn chú Hải bế cơ.
Hoàng Hải ngồi xổm xuống vòng hai tay bế Thành Đạt và Thành Minh. Còn Tuyết Nhi thì được anh ôm ở giữa. Sau đó bế một lúc, ba đứa bé đi về phòng trọ. Suốt chặng đường đi về, ba bé còn líu lo kể chuyện ở trường cho Hải nghe. Chàng lẽo đẽo theo sau bốn chú cháu với vẻ mặt bực bội khó chịu. Nếu không có anh chàng lại xuất hiện thì chẳng phải là đặc ân được các con sủng, không phải là sẽ thuộc về cô sao? Đã thế về tới phòng trọ, Hoàng Hải còn lôi ra vô số những món đồ chơi rồi chơi cùng với bọn nhỏ, tới mức chúng quên đi sự tồn tại của Trang và dì Lan. Tuy vậy từ trước tới nay các bé chưa từng xa Minh Hồng. Vì vậy lúc ăn cơm các bé đều không chịu ăn vì không có mẹ. Thành Đạt và Thành Minh thì đỡ hơn một chút, còn Tuyết Nhi thì khóc nức nở đòi mẹ Trang phải gọi video cho Minh Hồng. Căn phòng Tiến Phát đưa tôi lên là phòng VIP nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, có view thành phố Thủ Đức. Trong phòng có hai chiếc ghế mây đặt gần cửa sổ. Tôi ngồi xuống đó ngắm nhìn hoàng hôn của thành phố. Thế Tiến Phát cứ đi qua đi lại trong phòng, hết mở cửa tủ lạnh rồi lấy điện thoại ra thực hiện cuộc gọi nội bộ cho khách sạn. Lúc anh ta đặt ống nghe xuống, tôi nói: anh muốn cái gì thì nói nhanh đi, em còn phải về với chồng con nữa. Tuy là nói với giọng điệu khó chịu, nhưng mà tôi vẫn xưng hô thân mật anh em với Tiến Phát như anh ta mong muốn. Tiến Phát ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi nói: ở đây với anh, em có thể không nhắc tới chồng của em được không? Nhưng mà sự thật hiển nhiên như vậy mà. Tiến Phát vặn mở nắp chai nước lọc đưa cho tôi: em uống đi. Tôi lắc đầu không nhận lấy chai nước Tiến Phát đưa mà nói: em không uống. Nếu anh bỏ thuốc ngủ hay thuốc kích dục vào đó thì sao? Tôi vừa dứt lời, Tiến Phát liền đưa chai nước lên miệng của mình uống. Uống xong anh ta nói: anh không nhận mình là thuốc ngủ, nhưng mà anh tự tin bản thân mình chính là thuốc kích dục. Vì vậy anh chẳng việc gì phải bỏ thuốc ai cả. Nghe những lời tự tin thái quá không sai một ly nào của Tiến Phát, tôi bĩu môi liếc xéo anh ta nói: chẳng thế mà con rơi con vãi của anh ấy, đầy rẫy ra đấy còn gì. Nghe tôi nói, Tiến Phát bất ngờ xoay chiếc ghế của tôi để tôi ngồi đối diện với anh ta. Ánh mắt hoang mang của anh ta nhìn tôi hỏi: anh nói chuyện này cho em biết. Em nên đổi câu hỏi đó bằng một câu khác thì đúng hơn. Ví dụ như câu hỏi là: có ai không biết chuyện anh có con rơi con vãi hay là không chẳng hạn. Tiến Phát nắm lấy hai bàn tay của tôi rồi dấn người về phía tôi. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi mà không hề chợp mắt, như thể là anh ta sợ nếu mà nhắm mắt sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc biểu hiện nào đó trên gương mặt của tôi vậy. Anh nói anh không phải là loại người như thế. Anh nói là từ trước tới nay ngoài em ra anh không quan hệ với ai khác. Em tin lời anh chứ? Tôi cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay của Tiến Phát đang nắm chặt lấy đôi bàn tay của tôi. Đôi mắt đẹp của anh ta đang nhìn tôi cũng không che giấu được sự hoang mang lo lắng. Cậu đàn ông nghe ngang ngược từ trước tới nay chỉ quen áp đặt người khác, làm theo ý của mình, mà cũng có lúc có biểu hiện lo được lo mất thế này sao? Thay vì trả lời cho câu hỏi của Tiến Phát, tôi đặt ra cho anh ta một câu hỏi khác. Anh tự đặt câu hỏi này với bao nhiêu người con gái rồi? Một câu hỏi thể hiện rõ suy nghĩ của tôi cũng như bao hàm câu trả lời cho câu hỏi của Tiến Phát, khiến anh ta ngay lập tức buông tay tôi ra. Anh ta đứng dậy, đi tới sát cửa sổ, đứng xoay lưng lại với tôi. Hai tay của anh ta đút túi quần. Anh ta cứ đứng im như vậy mà không nói lời nào. Tôi cũng không biết là anh ta đang đứng đó suy nghĩ gì. Anh ta đang thất vọng vì nhận được câu trả lời của tôi không giống như bao cô gái khác. Thậm chí lúc nhân viên khách sạn bưng đồ, anh ta dặn để chườm vết thương trên mặt của tôi, anh ta cũng không biết. Hoặc giả là anh ta biết nhưng mà không thèm quan tâm. Điện thoại của anh ta đặt ở trên bàn có tin nhắn tới, anh ta cũng không hề có bất kỳ động thái gì. Tôi mới tò mò cầm cái điện thoại lên xem. Đó là tin nhắn của Hoàng Hải với nội dung: hôm nay mày mà không đưa được nàng vào chồng ấy, thì mày đéo phải là đàn ông. Đọc xong tin nhắn của Hoàng Hải, tôi muốn ném luôn cái điện thoại vào lưng của Tiến Phát. Hai người họ âm mưu cấu kết với nhau đưa tôi vào khách sạn. Nếu câu trả lời của tôi là Tiến Phát, có phải là bước tiếp theo của anh ta đưa tôi lên giường hay không? Ngồi chờ anh ta một hồi lâu, anh ta vẫn đứng đó như một pho tượng không hề nói, cũng chẳng hề nhúc nhích. Tôi lên tiếng: nếu anh không còn gì để nói với em nữa thì em xin phép về trước. Tôi vừa dứt lời, Tiến Phát liền lên tiếng. Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế cũ rồi nói: trước đây ban kinh doanh bên lĩnh vực khách sạn hạng sang rất thành công, với chuỗi khách sạn 5 sao Tiến Phát ở các thành phố và khu du lịch lớn trên cả nước. Cách đây anh đề xuất với ba đầu tư bên lĩnh vực bất động sản và ba anh đã đồng ý. Ba nói là ba tin tưởng anh, bất kỳ chuyện gì anh làm ba đều đồng ý và ủng hộ. Và đến đây thì Tiến Phát dừng lại. Chuyện này khi vào làm việc tại Tiến Phát Lần, tôi cũng có tìm hiểu qua. Và đúng như lời Tiến Phát nói, tập đoàn Tiến Phát Lần sẽ làm lễ 5 năm ngày thành lập vào thứ Bảy tuần tới. Hôm ăn trưa với Trung, người phụ trách tổ chức sự kiện kỷ niệm 5 năm thành lập tập đoàn Tiến Phát nói, buổi lễ sẽ được tổ chức rất lớn và hoành tráng với 2.000 khách mời, quy tụ hầu hết quản lý và nhân viên xuất sắc làm việc tại Tiến Phát trên cả nước. Tôi chưa biết Tiến Phát kể với tôi như vậy là có ý gì, tôi lại nghe anh ta nói tiếp: vậy đã chứng minh cho ba anh thấy ba đã đúng khi đặt niềm tin ở anh thế nào. Chỉ trong vòng 5 năm, anh lại biến một Tiến Phát Lần non trẻ ở thành phố trở thành một Tiến Phát lớn mạnh, là một trong những tập đoàn top của ngành bất động sản trên cả nước. Và hiện nay, bước vào thời kỳ khó khăn của ngành bất động sản do nhà nước có chủ trương siết chặt tín dụng cho ngành bất động sản, khiến cho ngành bất động sản giảm đi thanh khoản,
thêm ảnh hưởng của chiến tranh Nga-Ukraine và ảnh hưởng của lạm phát cao trên toàn thế giới, nhưng mà Tiến Phát Lần vẫn không hề bị ảnh hưởng. Bởi anh kinh doanh dựa trên uy tín, chất lượng và nguồn vốn tự có, chứ không phải là dùng đòn bẩy tài chính, cũng không huy động vốn từ việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Hiện nay trong khi các dự án của các tập đoàn bất động sản khác đã có dấu hiệu giảm nhiệt, thì các dự án của Tiến Phát Lần vẫn gây sốt trên cả nước. Anh ta nói dài dòng như vậy là để khoe mẽ với tôi anh ta có chiến lược kinh doanh thiên tài hay sao? Anh ta được mệnh danh là phù thủy trong ngành bất động sản, ai mà chẳng biết. Chả thế mà những vùng đất trước đây được cho là không có tiềm năng kinh tế gì, nhưng mà khi rơi vào tay của Tiến Phát Lần đều trở thành đất đất tất vàng đó sao? Chẳng phải là trong khi các tập đoàn bất động sản khác phải xin phép đấu giá mới có được các dự án ở các địa phương, còn Tiến Phát Lần lại được lãnh đạo các địa phương mời chào về đầu tư ở những vùng đất vàng tiềm năng hay sao? Câu trả lời đơn giản là Tiến Phát Lần phát triển dựa trên uy tín, chất lượng và hơn hết là tài năng điều hành của lãnh đạo cao cấp, mà nói thẳng ra người đó chính là Tiến Phát. Nhưng suy đoán mục đích của anh ta nói ra điều này với tôi lại sai hoàn toàn. Tiến Phát nói tiếp. Trước đây ba nói, bất cứ chuyện gì ba cũng tin tưởng ở anh. Vậy mà hôm trước ba lại nói là anh làm mất niềm tin ở ba. Bây giờ anh có nói gì ba cũng không tin nữa. Không những vậy, từ nhỏ tới lớn ba chưa từng đánh anh. Vậy mà hôm đó ba đã đánh anh sưng cả mặt vì anh cãi lại lời của ba. Tiến Phát nói tới đây thì nghẹn ngào không nói được nữa. Hai vai của anh ta không ngừng xôn lên, là anh ta đang khóc. Đây là lần thứ hai anh ta khóc trước mặt của tôi. Lần trước là vì anh ta quên ngày giỗ của mẹ mình, còn lần này là vì ba của anh ta không tin tưởng anh ta nữa. Anh có thể nói cho em biết anh làm gì mà mất lòng tin ở ba anh như vậy không? Tiến Phát xoay người lại đứng đối diện với tôi nói tiếp. Không biết là ba của anh gặp cái thằng bé nào mà nói giống anh như khuôn đúc, rồi ông quy chụp anh quan hệ yêu đương bừa bãi. Nếu mà lỡ có con rồi thì cưới xin đi, rồi mang con về nuôi. Anh cãi lại ba là không có chuyện đó đâu, thì bị ba đánh. Ba còn nói là từ nay về sau ba không có tin tưởng anh nữa. Mặc dù lời Tiến Phát nói cũng là mối quan tâm lớn nhất của tôi lúc này về anh ta, nhưng khi nhìn thấy hai hàng nước mắt của anh ta lăn dài trên má, tim tôi như bị ai đó bóp chặt. Tôi vươn tay lau nước mắt cho anh ta, nhưng lại chẳng biết nói gì để an ủi anh ta, bởi vì chính bản thân tôi cũng rơi vào trường hợp không tin anh ta, cũng như ba của anh ta không tin anh ta vậy. Sự nghiệp của anh, cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa gì khi mà hai người anh yêu thương nhất cuộc đời này là ba và em lại không tin tưởng vào anh. Tôi như bị chấn kinh khi nghe lời Tiến Phát vừa nói. Anh ta nói tôi là người anh ta yêu thương nhất cuộc đời này sao? Nếu anh ta nói trong lúc anh ta đang say hoặc lúc anh ta đang bỡn cợt, có thể là tôi không tin. Nhưng mà hiện tại anh ta nói ra những lời này lúc anh ta đang vô cùng tỉnh táo và nghiêm túc. Vì vậy tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ chứ không phải là thật. Vì chỉ có trong mơ, một bà mẹ ba con như tôi mới được một tổng tài đẹp trai, vốn dĩ là mơ ước của nhiều người, nói ra những lời yêu thương như thế. Tôi cầm bàn tay của Tiến Phát đặt lên ngực trái của mình, nơi mà trái tim của tôi đang rộn ràng với lời nói của anh. Hai hàng nước mắt của tôi cũng bất giác chảy xuống không ngừng. Hai mắt đầy nước, tôi nhìn anh ta mà không nói được lời nào. Anh chỉ muốn nói với ba và em cho anh một cơ hội để anh chứng minh anh không phải là một kẻ lăng nhăng muốn ngủ với ai là ngủ. Muốn nói lời yêu thương ai thì nói. Anh sẽ chứng minh anh chẳng hề có một đứa con rơi con vãi nào ngoài kia như lời đồn đoán của thiên hạ. Nhưng mà anh làm thế nào để chứng minh là anh trong sạch? Ba anh đưa cho anh địa chỉ nhà cô gái kia. Ba nói muốn có được câu trả lời trực tiếp từ cô gái kia trước ngày kỷ niệm 5 năm thành lập Tiến Phát Lần. Vì vậy, ngày mai anh bàn giao công việc cho Hải để bay ra Hà Nội tìm cô gái kia. Còn em? Em vướng bận ba con nhỏ, em nhà phụ Hải giúp anh. Dạ vâng, chúc anh may mắn. Tiến Phát đưa hai tay bưng lấy mặt của tôi, ánh mắt chân tình của anh ta nhìn tôi nói. Nếu mà anh chứng minh được là mình trong sạch, nếu mà anh chứng minh được từ trước tới nay anh chỉ quan hệ với một mình em có thể cho anh một cơ hội được không? Tôi không hiểu cơ hội mà Tiến Phát nói đây là gì nên hỏi lại. Em không hiểu ý của anh nói. Nếu anh chứng minh được cho em và ba thấy anh chỉ yêu mình em, thì em có thể ly dị chồng đến với anh được không? Hoàng Hải nói từng giữ bí mật sự tồn tại các con của tôi cho Tiến Phát là việc làm ác đối với Tiến Phát và ba đứa con của tôi. Hơn nữa tôi biết trái tim của mình cũng đã rung động trước người đàn ông này. Vậy thì tội gì tôi không mở lòng cho anh một cơ hội.
cũng là cho tôi và các con của tôi nữa.
Tôi chưa kịp đáp lại, Tiến Phát lại nói tiếp. Anh Hứa sẽ giúp em giành quyền nuôi ba con và thương ba con của em vô điều kiện.
Câu nói của Tiến Phát khiến tôi đầu hàng vô điều kiện. Tôi không giải gì mà không cho người đàn ông tốt như vậy một cơ hội. Bởi các con của tôi là con của anh cơ mà. Các con của tôi cũng cần lớn lên trong sự đùm bọc và che chở của một người ba. Và hơn hết, trái tim của tôi cũng rung động trước anh, rung động trước tình yêu mà anh dành cho tôi và các con của tôi. Mặc dù anh chưa biết sự thật chúng là con ruột của anh.
Có anh bên cạnh, có tình yêu thương và sự che chở của anh, mẹ con tôi sẽ chẳng còn lo sợ uy hiếp từ bà Liễu, bà Hà hay là Nhật Hạ nữa. Nhưng như lời ông Tiến nói, ông gặp người phụ nữ sinh con cho anh giống anh như đúc, cũng như tôi sinh cho con cho anh, Minh Thản và Minh Đạt, giống anh tới mức không khác gì bản sao của anh vậy. Tôi mong trường hợp ông Tiến thấy có đứa trẻ giống với Tiến Phát là do ông Tiến hoa mắt, nhìn người khác giống Tiến Phát, hoặc là trường hợp người dưng với người dưng giống nhau thôi. Cũng như bao người con gái khác, một khi đã yêu thì luôn mong muốn mình là một và duy nhất trong lòng của người ấy. Và thời gian xa nhau này cũng là dịp để tôi và anh kiểm nghiệm lại tình cảm của mình xem có đúng là dành cho đối phương hay chỉ là sự rung động nhất thời, thoáng qua của con tim. Tôi đáp lại lời của anh.
Em đồng ý, nhưng để kiểm chứng những lời anh nói có chân thành hay không, cũng như ba của anh, em muốn nghe trực tiếp từ miệng cô gái kia nói anh và cô ấy không có quan hệ gì cả.
Cảm ơn em đã cho anh cơ hội để được có em.
Dứt lời, Tiến Phát cúi xuống tìm đến môi của tôi. Còn tôi sau một hồi đứng im để cảm nhận sự ngọt ngào mà anh mang lại, để lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim của anh và tôi đang hòa cùng một nhịp, thì tôi bắt nhịp, hôn đáp lại anh. Nụ hôn của chúng tôi kéo dài từ lúc buổi chiều hoàng hôn cho tới khi tối. Thế nhưng đang hòa cùng với nhau thì điện thoại trong túi sách của tôi đổ chuông, là cuộc gọi tới trên Messenger. Trong danh sách bạn bè của tôi chỉ có một mình Trang, nên tôi biết chắc chắn là cậu gọi tới. Tôi sợ có chuyện chẳng lành xảy ra, tôi nói với Tiến Phát.
Chúng ta khoan đã, em nghe điện thoại một lát đã nhé.
Tiến Phát cũng không gây khó dễ cho tôi, anh đứng dậy đi lấy cái điện thoại giúp tôi. Nhìn thấy là cuộc gọi video, tôi hết hồn. Tôi nhảy xuống khỏi giường, khoác vội chiếc áo sơ mi vào ấn kết nối. Tôi nói khẩu hình với Tiến Phát, nhờ anh cài nút áo giúp. Đầu dây bên kia nhanh chóng chuyển đến hình ảnh của Trang. Tôi hỏi cậu ấy,
có chuyện gì thế Trang?
Trang chĩa camera vào ba bát cơm nói, các con nói nhớ mẹ không chịu ăn cơm đây này.
Mẹ phải làm tăng ca, lát nữa mẹ mới về với các con được nhá. Các con nghe lời dì Trang ăn cơm tối đi.
Trong khi Thành Đạt và Thành Binh đồng thanh nói,
dạ vâng ạ.
Thì Nhi lại khóc lớn,
mẹ ơi, Tuyết Nhi nhớ mẹ lắm, Tuyết Nhi muốn mẹ cơ.
Lúc này Tiến Phát đã giúp tôi cài lại cúc áo đàng hoàng. Anh đứng trước mặt tôi đợi tôi nói chuyện điện thoại. Trang đưa điện thoại cho Tuyết Nhi, nhìn thấy con trên màn hình điện thoại đang nước mắt ngắn nước mắt dài, tôi nói với con,
Tuyết Nhi ăn giỏi nhá, lát về mẹ mua đồ chơi cho Tuyết Nhi, bây giờ mẹ phải làm việc đã nhá.
Mẹ làm việc với ai hả mẹ? Tôi bất giác ngước lên nhìn Tiến Phát trước mặt. Cho Tuyết Nhi nhìn thấy anh chắc cũng không sao, bởi vì Tuyết Nhi tuy giống anh nhưng mà không giống đến mức nhìn một phát là biết ngay là con của anh, như Thành Đạt và Thành Minh. Nhưng bây giờ anh đang trần như nhộng, tôi lại ngại. Nhận được ánh mắt của tôi, anh hiểu ý, nhanh chóng mặc áo sơ mi vào, sau đó đi tới đứng sau lưng của tôi, một tay ôm eo của tôi, một tay của anh vẫy vẫy với Tuyết Nhi nói,
chú chào con, mẹ của con đang làm tăng ca cùng với chú nhé.
Con chào chú đẹp trai, chú đẹp trai với mẹ của con hôm nay đừng cắn nhau nữa nhé. Cô giáo con nói cắn bạn là xấu lắm đấy, không có ai chơi cùng đâu.
Tuyết Nhi vừa dứt lời thì Trang liền ló đầu vào. Có lẽ là cậu muốn nhìn vào cái màn hình xem chú đẹp trai mà Tuyết Nhi nói là ai.
Thế nhưng khi Trang vừa ló đầu vào thì tôi nhìn thấy Hoàng Hải ôm lấy mặt cậu ấy hôn tới tấp. Tôi suy đoán Hoàng Hải sợ Trang biết mặt Tiến Phát sẽ làm rùm beng lên, nên anh mới mạo hiểm ôm hôn cậu ấy như vậy. Tiến Phát không quan tâm tới hai người lớn sau lưng Tuyết Nhi đang làm cái gì mà nói vào trong điện thoại,
Tuyết Nhi ăn cơm đi nhá, bây giờ mẹ con sẽ về ngay.
Dạ vâng.
Không cần chờ tôi đồng ý, Tiến Phát vươn tay ấn kết thúc cuộc gọi. Anh ném cái điện thoại xuống giường.
Con gái của em nói như vậy, em có sợ chồng em nghe được sẽ ghen không?
Anh ấy không ghen, làm sao em có cơ hội để ly dị anh ấy đến với anh chứ.
Câu trả lời không sợ trời không sợ đất của tôi khiến tên Phát rất hài lòng. Anh cao hứng phả vào tai của tôi: em sinh con dễ thương như vậy, thông minh như vậy, hay là em sinh thêm cho anh vài đứa nữa nhé. Sau đó có tiếng chuông điện thoại của ông Tiến vang lên. Anh không dám chần chừ, buông tôi ra, ấn điện thoại. Alo ba à? Ông Tiến nói to tới mức mặc dù Tiến Phát không bật loa nhưng mà tôi vẫn nghe được lời của ông. Còn Tiến Phát thì đoán được là ông sẽ cao giọng nên giơ cái điện thoại ra xa. Anh đang chết ở đâu? Mày chưa về lấy địa chỉ cho con bé Hà Nội đi. Bây giờ con có bay ra Hà Nội ngay thì cũng đã khuya rồi, làm sao mà tới nhà người ta được hả ba? Anh cãi lời tôi phải không? Dạ con không dám, con về ngay. Tôi đi đến trước mặt của Tiến Phát, vươn hai tay lên ôm lấy mặt của anh mà nói: anh làm theo ý của bác đi, hôm sau anh về chúng ta còn nhiều thời gian để làm chuyện này mà. Nhưng bây giờ anh... Tôi hôn chặn miệng của anh lại, không cho anh nói tiếp. Sau đó tôi rời khỏi miệng của anh nói: em hứa hôm sau anh về, nếu chứng minh được anh không làm chuyện xấu, em sẽ tặng anh một món quà cực kỳ lớn. Là quà gì? Em có thể bật mí cho anh được không? Bí mật. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.